Lược Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 12. Nói rõ phần thứ nhất của 92 pháp đơn đề. 1. Giới cố ý vọng ngữ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ chúng tăng đang tập họp tại một chỗ định làm yết ma. Nhưng trưởng lão Thi Lợi Gia Bà không đến. Họ bèn sai sứ giả đi gọi. Trưởng lão, chúng tăng đang tập họp định làm các pháp sự. Thi Lợi Gia Bà suy nghĩ, chính là họ đang vì ta mà làm yết ma đó, liền sinh tâm sợ hãi, nhưng không trốn được đành phải đến. Khi thầy tới rồi, các tỳ kheo hỏi, trưởng lão, thầy phạm tăng già bà Thi Sa phải không? Đáp, phải. Các tỳ kheo liền sinh tâm hoan hỷ. Nhưng thầy suy nghĩ, các vị phạm hạnh ở trước ta nêu sự việc có thể sám hối, chứ không phải việc không thể trị phạt. Liền bạch với chúng tăng, cho phép tôi ra ngoài một lát. Các tỳ kheo sau đó bàn nhau, vị tỳ kheo này đa trá, bất định, đi ra ngoài rồi, lát nữa đây sẽ nói dối. Vậy nên hỏi lại ba lần, để xác định cho chắc. Thi Lợi Gia Bà ra ngoài rồi, suy nghĩ, vì sao ta vô sự mà lại nhận tội? Các tỳ kheo này thường thường hay trị tội ta, nay ta không nên nhận tội ý, mà nên nói dối. Bất quá chúng tăng sẽ trị tội nói dối, dù có trị tội vẫn nhẹ. Các tỳ kheo bèn gọi Thi Lợi Gia Bà vào. Khi thầy vào rồi, tăng hỏi, có phải thầy phạm tội tăng già bà Thi Sa không? Không phạm. Vừa rồi vì sao thầy nhận là có phạm? Vì vừa rồi chúng tăng muốn nói tôi phạm, nên tôi đáp là có phạm. Giờ đây tôi không nhớ là mình có tội. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Thi Lợi Gia Bà đến. Khi thầy đến rồi, Phật bèn hỏi lại các việc trên. Ông có thật như vậy không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Ông không từng nghe ta dùng vô số phương tiện chê trách sự nói dối, khen ngợi nói thật hay sao? Nay vì sao ông biết mà nói dối? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy. Không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả vì 10 lợi ích mà chỉ giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo biết mà vọng ngữ thì phạm 3 dạ đề. Giải thích. Biết, đã nghĩ biết trước. Vọng, sự việc không phải như vậy. Ngữ, dùng miệng nói ra. Ba dạ đề, tên tội được phân biệt chế định. Lại có các trường hợp, 8 cách nói của hiền thánh, nói thẳng, vọng ngữ, không nghi, quyết định, nói một chiều. 8 cách nói của hiền thánh, thấy nói là thấy, nghe nói là nghe, dối nói là dối, biết nói là biết. Không thấy nói là không thấy, không nghe nói là không nghe, không dối nói là không dối, không biết nói là không biết. Đó gọi là 8 cách nói của hiền thánh. Nói như thế thì không có tội. 8 cách nói không phải hiền thánh. Thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, dối nói không dối, biết nói không biết, không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không dối nói dối, không biết nói biết. Đó gọi là 8 cách nói không phải hiền thánh. Nói như vậy thì phạm tội 3 dạ đề. Nói thẳng, thấy nghe hay biết mà nói không thấy, không nghe không hay không biết. Đó gọi là nói thẳng, phạm tội 3 dạ đề. Vọng, thấy vọng mà nói là không vọng, nghe vọng mà nói là không vọng, hay vọng mà nói là không vọng, biết vọng mà nói là không vọng, không thấy, không nghe, không hay, không biết vọng, sai lầm mà nói là không vọng. Nói như vậy thì phạm tội ba dạ đề. Không vọng, thấy, nghe, hay biết không vọng mà nói là vọng. Không thấy, không nghe, không hay, không biết không vọng mà nói là vọng. Nói như vậy thì phạm tội ba dạ đề. Nghi, thấy, nghe, hay biết, nghi, nói không nghi. Không thấy, không nghe, không hay, không biết, nghi, nói không nghi, thì phạm tội ba dạ đề. Không nghi, thấy, nghe, hay biết, không nghi ngờ, mà nói là nghi ngờ. Không thấy, không nghe, không hay, không biết, không nghi ngờ, mà nói là nghi ngờ, thì phạm tội ba dạ đề. Quyết định, thấy, nghe, hay biết, quyết định một cách chắc chắn, mà nói là không quyết định. Không thấy, không nghe, không hay, không biết, quyết định, mà nói là không quyết định, thì phạm tội ba dạ đề. Không quyết định, thấy, nghe, hay biết, không quyết định, không chắc chắn, mà nói là quyết định. Không thấy, không nghe, không hay, không biết, không quyết định, mà nói là quyết định, thì phạm tội ba dạ đề. Nói một chiều, thấy, nghe, hay biết mà nói là không thấy, không nghe, không hay biết, thì phạm tội ba dạ đề. Biết là có mà nói không, đó là biết mà nói dối, thì phạm tội ba dạ đề. Biết là không mà nói là có, đó là biết mà nói dối, phạm tội ba dạ đề. Thật có mà cho là không, rồi nói rằng có, đó là biết mà nói dối, phạm tội ba dạ đề. Thật không mà cho là có, rồi nói rằng không, đó là biết mà nói dối, phạm tội ba dạ đề. Thật có rồi tưởng là có, mà lại nói không, đó là biết mà nói dối, phạm tội ba dạ đề. Thật không rồi tưởng rằng không, mà lại nói có, đó là biết mà nói dối, phạm tội ba dạ đề. Thật có rồi tưởng là không, mà lại nói có, đó là biết mà nói dối, phạm tội ba dạ đề. Thật không rồi tưởng là có, mà lại nói không, đó là biết mà nói dối, phạm tội ba dạ đề. Có năm pháp thành tựu biết mà nói dối, phạm tội ba dạ đề. Năm pháp đó là gì? Đó là thật có, tưởng là có, rồi đổi ý, tưởng trái lại, nói khác đi. Đó là năm việc biết mà nói dối, phạm tội ba dạ đề. Có bốn pháp thành tựu biết mà nói dối, phạm tội ba dạ đề. Bốn pháp đó là gì? Đó là tưởng rằng có mà đổi ý, tưởng trái lại rồi nói khác đi. Đó gọi là bốn pháp biết mà nói dối, phạm tội ba dạ đề. Có ba pháp thành tựu biết mà nói dối, phạm tội ba dạ đề. Ba pháp đó là gì? Đó là đổi ý, tưởng trái lại, nói khác đi. Như vậy là biết mà nói dối, phạm tội ba dạ đề. Có hai pháp thành tựu, biết mà nói dối, phạm tội ba dạ đề. Hai pháp đó là gì? Đó là tưởng trái lại, nói khác đi. Như vậy là biết mà nói dối, phạm tội ba dạ đề. Có một pháp thành tựu, biết mà nói dối, phạm tội ba dạ đề. Một pháp đó là gì? Đó là nói khác đi. Như vậy là biết mà nói dối, phạm tội ba dạ đề. Thế nên nói như trên. 2. Giới dèm pha thành phần nghề nghiệp người khác. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo dùng lời lẽ nhã nhặn, dụ dỗ, hỏi các tỳ kheo trẻ tuổi. Ông tên là gì? Tộc họ là gì? Cha mẹ ông tên gì? Nhà ông trước đây làm nghề gì? Các tỳ kheo trẻ tuổi tính tình chất trực, cứ thật mà đáp. Nhà tôi như vậy, tên họ như vậy, nghề nghiệp như vậy. Nhóm 6 tỳ kheo sau đó có việc hiềm khích, liền nói như sau. Ngươi thuộc dòng giống rất hạ tiện. Ngươi là loại chiên Đà La, là kẻ hớt tóc, là thợ dệt, là thợ làm đồ gốm, là thợ làm da. Các tỳ kheo trẻ tuổi nghe những lời nói ấy, rất lấy làm hổ thẹn. Các tỳ kheo nghe sự việc ấy, bèn đến bạch với Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật bèn hỏi, có thật các ông dùng những lời nhã nhặn, dụ dỗ, hỏi các tỳ kheo trẻ tuổi, rồi sau đó hiềm khích, liền nói, vân vân, cho đến, làm thợ gốm, thợ da, phải không? Họ đáp, có thật như vậy. Phật liền khiển trách, đó là việc xấu. Này nhóm 6 tỳ kheo, vì sao đối với những người phạm hạnh mà lại phân biệt, nói về hình tướng chủng loại? Như trong kinh Nan Đề Bản Sinh đã nói rõ. Cho đến, Phật nói với các tỳ kheo, loài súc sinh còn ghét sự hủy báng, huống chi là người. Rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo nói về hình tướng chủng loại, thì phạm tội 3 dạ đề. Giải thích. Hủy báng về chủng loại gồm có 7 thứ: chủng tánh, nghiệp, tướng mạo, bệnh, tội, mắng, kiết sử. 1. Chủng tánh gồm có 3: bậc hạ, trung, thượng. Bậc hạ, như nói, ngươi là hạng người chiên đà la, là thợ hớt tóc, thợ dệt, thợ đồ gốm, thợ làm da. Nếu nói như vậy làm cho họ xấu hổ thì phạm tội 3 dạ đề. Nếu nói, cha mẹ ngươi là chiên đà la, chưa đến, là thợ làm da, khiến cho người ấy hổ thẹn thì phạm 3 dạ đề. Nếu nói, hòa thượng A Xà Lê của ngươi là chiên đà la, chưa đến, là thợ làm da, khiến cho người ấy hổ thẹn thì phạm tội thâu lan giá. Nếu nói, bạn bè quen biết của ngươi là chiên đà la, cho đến là thợ làm da, khiến cho người ấy hổ thẹn, thì phạm tội việc tỳ ni, đó gọi là bậc hạ. Bậc trung, như nói, các ngươi thuộc chủng tánh trung lưu, nói như vậy là muốn cho người ấy hổ thẹn, thì phạm thâu lan giá. Nếu nói, cha mẹ của ngươi thuộc dòng dõi trung lưu, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu nói, hòa thượng A Xà Lê của ngươi thuộc dòng dõi trung lưu, khiến cho người ấy xấu hổ, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu nói, bạn bè quen biết của ngươi thuộc dòng dõi trung lưu, khiến cho người ấy xấu hổ, thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Đó gọi là bậc trung. Bậc thượng, như nói với người kia rằng, ngươi là dòng dõi sát lợi Bà La Môn, khiến cho họ xấu hổ thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu nói, cha mẹ của ngươi là dòng dõi sát lợi Bà La Môn, nói như vậy là muốn cho người ấy hổ thẹn thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu nói, hòa thượng A Xà Lê của ngươi thuộc dòng dõi sát lợi Bà La Môn, nói như vậy là muốn cho người ấy hổ thẹn thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu nói, bạn bè quen biết của ngươi thuộc dòng dõi sát lợi Bà La Môn, khiến cho người ấy hổ thẹn, thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Đó gọi là bậc thượng của chủng tánh. 2. Nghiệp gồm có 3 loại: hạ, trung và thượng. Hạ nghiệp, chẳng hạn nói, ngươi là tên đồ tể, là kẻ bán heo, là kẻ chài lưới, săn bắn, là kẻ rập chim, là kẻ giăng lưới, là quân giữ thành, là kẻ bán nem. Nói như thế là muốn cho người ấy xấu hổ, thì phạm tội 3 dạ đề. Nói về cha mẹ cũng thế, hoặc nói, hòa thượng A Xà Lê của ngươi là quân đồ tể, cho đến là kẻ bán nem, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu nói, bạn bè quen biết của ngươi là tên đồ tể, cho đến là kẻ bán nem, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là hạ nghiệp. Trung nghiệp, chẳng hạn nói, ngươi là kẻ bán hương, là kẻ ngồi quán xá, là kẻ làm ruộng, là kẻ trồng rau, là người sứ giả. Nói như vậy vì muốn làm cho người ta xấu hổ thì phạm tội thâu lan giá. Về cha mẹ cũng như vậy. Nếu nói, hòa thượng A Xà Lê của ngươi, vân vân, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu nói, bạn bè quen biết của ngươi, vân vân, khiến cho người ấy xấu hổ, thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Đó gọi là trung nghiệp. Thượng nghiệp. Nếu nói, ngươi là người ở nhà vàng, bạc, mani, nhà đồng. Nói như thế là muốn cho người ấy xấu hổ, thì phạm tội việc tỳ ni. Nói về cha mẹ, hòa thượng A Xà Lê cũng như vậy. Nếu nói về bạn hữu tri thức, thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Đó gọi là thượng nghiệp. 3. Tướng mạo gồm có hạ, trung, thượng. Bậc hạ, nếu nói, ngươi là kẻ mắt mù, lưng gù, chân tay cán vá giống như cánh chim, đầu ngoẹo, răng khểnh. Nói như thế khiến cho người ấy hổ thẹn, thì phạm tội ba dạ đề. Nếu nói về cha mẹ cũng như vậy. Nếu nói về hòa thượng A Xà Lê thì phạm tội thâu lan giá. Nếu nói về bạn bè quen biết thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là bậc hạ của tướng mạo. Bậc trung, chẳng hạn nói, ngươi rất đen, rất trắng, rất vàng, rất đỏ. Nói như vậy khiến cho người kia hổ thẹn thì phạm tội thâu lan giá. Nói về cha mẹ cũng vậy. Nói về hòa thượng A Xà Lê thì phạm tội việc tỳ ni. Nói về bạn bè quen biết thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Đó gọi là tướng mạo bậc trung. Bậc thượng, nếu nói, ngươi có 32 tướng viên mãn, sáng sủa, màu vàng. Nói như vậy khiến cho người kia hổ thẹn thì phạm tội việc tỳ ni. Nói về cha mẹ, hòa thượng A Xà Lê cũng như vậy. Nếu nói về bạn bè, quen biết thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Đó gọi là tướng mạo bậc thượng. 4. Bệnh. Không có hạ trung thượng mà tất cả đều gọi là bậc hạ. Chẳng hạn nói, các ngươi bị bệnh ghẻ lở, bệnh hoàng đản, bệnh hủi, bệnh ung thư, bệnh trĩ, bệnh da vàng, bệnh sốt rét, bệnh còi, bệnh điên cuồng. Nói các bệnh như thế khiến cho người kia hổ thẹn thì phạm tội ba dạ đề. Nói về cha mẹ cũng vậy. Nói về hòa thượng A Xà Lê thì phạm tội thâu lan giá. Nói về bạn hữu quen biết thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là bệnh. 5. Tội. Không có thượng trung hạ mà tất cả tội đều được gọi là hạ. Nếu như nói, ngươi phạm tội ba la di, tăng già bà thi sa, ba dạ đề, ba la đề đề xá ni, việc tỳ ni. Nói như vậy khiến cho người kia hổ thẹn thì phạm tội ba dạ đề. Nếu nói về cha mẹ cũng vậy. Nếu nói về hòa thượng A Xà Lê thì phạm tội thâu lan giá. Nói về bạn bè thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là tội. 6. Mắng. Không có hạ trung thượng mà tất cả sự mắng đều thuộc về hạ. Mắng nhiếc những lời ác độc theo kiểu thế tục như dâm dật, ô uế, vân vân, khiến cho người kia xấu hổ thì phạm tội ba dạ đề. Mắng cha mẹ cũng vậy. Mắng hòa thượng A Xà Lê phạm tội thâu lan giá. Mắng bạn bè quen biết phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là mắng. 7. Kiết sử. Không có hạ trung thượng mà tất cả kiết sử đều thuộc về loại hạ. Nếu nói, ngươi là kẻ ngu si, ám độn, vô tri, giống như cục đất, như con dê, như ngỗng trắng, như chim cú. Nói những lời như vậy khiến cho người kia xấu hổ thì phạm tội ba dạ đề. Nói về cha mẹ cũng như vậy. Nói về hòa thượng A Xà Lê thì phạm tội thâu lan giá. Nói về bạn hữu tri thức thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo dùng những lời dèm pha hủy báng về bảy phương diện trên thì phạm tội ba dạ đề. Nếu hủy báng tỳ kheo ni thì phạm tội thâu lan giá. Hủy bán thức xoa mani, sa di, sa di ni thì phạm tội việc tỳ ni. Hủy bán người thế tục thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Thế nên nói như trên. 3. Giới nói để ly gián kẻ khác. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo tìm cách dụ dỗ, hỏi các tỳ kheo trẻ tuổi: "Ngươi có biết nghề nghiệp dòng dõi của cha mẹ tỳ kheo Mẫu Giáp kia không?" Các tỳ kheo trẻ tuổi ấy tính tình chất trực, tùy việc mà đáp. Về sau, khi nổi giận, nhóm 6 tỳ kheo liền nói: "Ngươi là Chiên Đà La, là thợ hớt tóc, là thợ dệt, thợ đồ gốm, thợ làm da." Nói thế rồi lại bảo: "Ta vốn không biết mà do tỳ kheo Mẫu Giáp kia nói về ngươi như vậy." Tỳ kheo nghe lời nói ấy rất lấy làm xấu hổ. Các tỳ kheo liền đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: "Có thật các ông dụ dỗ hỏi các tỳ kheo trẻ tuổi cho đến tỳ kheo kia xấu hổ không?" Họ đáp: "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." "Vì sao các ông lại làm như vậy?" "Chúng con làm việc đó vì thấy thích thú." "Này những kẻ ngu si, đó là việc xấu, đối với bậc phạm hạnh mà nói hai lưỡi, đây là việc khổ mà bảo là vui." Phật dùng vô số phương tiện khiển trách rồi, bèn nói về nhân duyên, như trong kinh Bản Sinh Ba Con Thú đã nói rõ. Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo nói hai lưỡi thì phạm ba dạ đề. Giải thích: nói hai lưỡi gồm có 7 loại, đó là chủng tánh, nghề nghiệp, tướng mạo, bệnh, tội, mắng, kiết sử. 1. Chủng tánh gồm có hạ, trung, thượng. Bậc hạ, như nói, ngươi là Chiên Đà La, cho đến là thợ làm da. Lại nói, ai có biết ngươi đâu, chính là Mẫu Giáp kia nói đó. Với suy nghĩ là mong kẻ ấy lìa bỏ người kia và thân thiện với mình, dù họ rời nhau hoặc không rời nhau, đều phạm ba dạ đề. Nếu nói, cha mẹ của ngươi là Chiên Đà La, cho đến là thợ làm da. Lại nói, ai có biết ngươi đâu, chính là do tỳ kheo Mẫu Giáp kia nói đó. Với suy nghĩ là mong kẻ ấy rời bỏ người kia để thân thiện với mình, nếu họ rời nhau hay không rời nhau, đều phạm ba dạ đề. Nếu nói, hòa thượng A Xà Lê của ngươi là Chiên Đà La, cho đến là thợ làm da, cũng phạm ba dạ đề. Nói về bạn hữu tri thức cũng như vậy. Đó gọi là bậc hạ. Bậc trung, chẳng hạn nói, trưởng lão, ngài thuộc dòng dõi trung lưu, thuộc dòng dõi binh sĩ, dòng dõi ca kỷ. Rồi bảo, tôi đâu có biết ông, chính là do Mẫu Giáp kia nói đó. Với suy nghĩ là muốn cho người này lìa bỏ người kia để trở về với mình, dù họ chia lìa nhau hay không chia lìa, đều phạm ba dạ đề. Nếu nói về cha mẹ, hòa thượng, A Xà Lê, bạn hữu tri thức, đều phạm ba dạ đề. Đó gọi là bậc trung. Bậc thượng, nếu nói, trưởng lão, ngài là dòng dõi Sát Lợi, Bà La Môn. Lại nói, tôi đâu có biết thầy, đó là do Mẫu Giáp kia nói. Với suy nghĩ là muốn cho người ấy bỏ người kia để về với mình, dù họ lìa nhau hay không lìa nhau, đều phạm ba dạ đề. Nếu nói về cha mẹ, hòa thượng, A Xà Lê, bạn hữu tri thức, cũng đều phạm ba dạ đề. Đó gọi là bậc thượng thuộc về chủng tánh. 2. Nghề nghiệp gồm có hạ, trung, thượng. Bậc hạ, chẳng hạn nói, ngươi làm nghề đồ tể, cho đến làm nghề bán nem. Rồi bảo, tôi đâu có biết ông, mà do Mẫu Giáp kia nói. Nói như vậy với mong muốn người này lìa bỏ người kia trở về với mình. Dù họ lìa nhau hay không lìa nhau, đều phạm ba giả đề. Nếu nói về cha mẹ, hòa thượng, a xà lê, bạn hữu tri thức, cũng đều phạm ba giả đề. Đó gọi là bậc hạ. Bậc trung, chẳng hạn nói, ngươi là kẻ bán hương, là người buôn bán, cho đến là người đưa tin. Rồi bảo, tôi đâu có biết ông, mà do mổ giáp kia nói. Nói như vậy với hy vọng, người này lìa bỏ người kia, trở về với mình. Dù họ có lìa nhau hay không lìa nhau, đều phạm ba giả đề. Nếu nói về cha mẹ, hòa thượng, a xà lê, bạn hữu tri thức, đều phạm ba giả đề. Đó gọi là bậc trung. Bậc thượng, chẳng hạn nói, ngươi ở cửa hàng vàng bạc, cho đến ở cửa hàng đồ đồng. Lại bảo, tôi đâu có biết ông mà do mổ giáp kia nói. Nói như vậy với hy vọng, người này lìa bỏ người kia, trở về với mình. Dù họ lìa nhau hay không lìa nhau, đều phạm ba giả đề. Nếu nói về cha mẹ, hòa thượng, a xà lê, bạn hữu tri thức, cũng đều phạm ba giả đề. Đó gọi là bậc thượng, thuộc về nghề nghiệp. 3. Tướng mạo gồm có hạ, trung, thượng. Bậc hạ, nếu nói, ông là kẻ mù lòa cho đến là kẻ răng khểnh. Rồi bảo, tôi đâu có biết ông mà do mổ giáp kia nói. Nói như vậy, với hy vọng người này lìa bỏ người kia, trở về với mình. Dù họ có lìa bỏ nhau hay không, đều phạm ba giả đề. Đó gọi là bậc hạ. Bậc trung, nếu nói, ông rất đen, rất trắng, rất vàng, rất đỏ. Rồi bảo, tôi đâu có biết ông mà do mổ giáp kia nói. Nói như vậy với hy vọng, người này lìa bỏ người kia, hướng về với mình. Dù họ có lìa bỏ nhau hay không, đều phạm ba giả đề. Nói về cha mẹ, hòa thượng, a xà lê, bạn hữu quen biết, đều phạm ba giả đề. Đó là bậc trung. Bậc thượng, chẳng hạn nói, ông có 32 tướng viên mãn, sáng rỡ sắc vàng. Rồi bảo, tôi đâu có biết ông mà do mổ giáp kia nói. Nói như vậy với hy vọng, người này lìa bỏ người kia, hướng về mình. Dù họ có lìa bỏ nhau hay không, đều phạm ba giả đề. Nói về cha mẹ, hòa thượng, a xà lê, bạn hữu tri thức, đều phạm ba giả đề. Đó gọi là bậc thượng, thuộc về tướng mạo. 4. Bệnh. Không có hạ, trung, thượng, mà tất cả bệnh đều là hạ. Chẳng hạn nói, ông bị ghẻ lở, cho đến bị điên cuồng, rồi bảo, tôi đâu có biết ông mà do mổ giáp kia nói. Nói như vậy với hy vọng, người này lìa bỏ người kia hướng về với mình. Dù họ có lìa bỏ nhau hay không, đều phạm ba giả đề. Nếu nói về cha mẹ, hòa thượng, a xà lê, bạn hữu tri thức, cũng đều phạm ba giả đề. Đó gọi là bệnh. 5. Tội. Không có hạ, trung, thượng, mà tất cả tội đều thuộc về hạ. Chẳng hạn nói, ông phạm ba la di, cho đến phạm tội việc tỳ ni. Rồi bảo, tôi đâu có biết ông mà do mổ giáp kia nói. Nói như vậy với hy vọng người này lìa bỏ người kia, trở về với mình. Dù họ có lìa bỏ nhau hay không, đều phạm ba giả đề. Nếu nói về cha mẹ, hòa thượng a xà lê, bạn hữu tri thức, cũng đều phạm ba giả đề. 6. Mắng. Không có hạ, trung, thượng, mà tất cả sự mắng đều gọi là hạ. Nếu mắng nhiếc những lời ác độc theo kiểu thế gian như dâm dục, ô uế, xấu xa, thì dù họ có lìa nhau hay không, đều phạm ba giả đề. Nếu mắng cha mẹ, hòa thượng a xà lê, bạn hữu tri thức của người ấy, đều phạm ba giả đề. Đó gọi là mắng. 7. Kiết sử. Không có hạ, trung, thượng, mà tất cả kiết sử đều gọi là hạ. Chẳng hạn nói, ngươi là kẻ ngu si, ám độn, vô tri, giống như cục đất, như con dê, như ngỗng trắng, như chim cú. nói những lời như vậy rồi bảo, tôi đâu có biết ngươi mà do mổ giáp kia nói đó. Nói như vậy với hy vọng người này lìa bỏ người kia hướng về với mình. Dù họ có lìa bỏ nhau hay không đều phạm ba dạ đề. Nếu nói về cha mẹ, hòa thượng, A Xà Lê, bạn hữu tri thức cũng đều phạm ba dạ đề. Đó gọi là kiết sử. Nếu nói hai lưỡi đối với tỳ kheo thì phạm ba dạ đề. Nói hai lưỡi đối với tỳ kheo ni phạm tội thâu lan giá. Đối với thức xoa ma na ni, sa di, sa di ni phạm tội việc tỳ ni. Đối với người thí tục phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Thế nên nói như trên.